Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người Tuần Đạo Của Nơi Hầm Mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện dài tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả tiếp tục cùng nghe chương thứ 5, Bí quyết của tín đồ Đấng Christ. Tôi là Honorius, vị tín đồ lão thành tự giới thiệu với anh quân nhân. Là một trưởng lão trong hội thánh của Đấng Christ, tôi tin rằng anh chân thật và nhiệt thành. Bây giờ xin anh cho tôi biết anh muốn những gì nơi chúng tôi. Tiện danh là Maxwell Luyết. Tôi đã từng ở nhiều xứ. Tại đó tôi được nghe nói nhiều về tín đồ của Đấng Christ. Nhưng vì giam mình trong quân ngũ, tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp những tín đồ Đấng Christ nào cả. Nói cho đúng, tôi cũng chưa hề nghĩ đến sự tìm hiểu họ cho đến mới một vài hôm trước đây. Ngồi trong hí trường Colide, tôi thấy một kiếm khách tên là Mace bình tĩnh hy sinh mạng sống mình hơn là làm điều mà anh ta tin là sai quấy. Tôi thấy một cụ già đương đầu với tử thần bằng một nụ cười bình thản, và nhất là tôi được chứng kiến một đoàn thiếu nữ tự nộp mình cho ác thú với một bài ca đắc thắng nở trên môi. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự chết bị đánh bại. Chính bản thân tôi có thể đương đầu với sự chết không run sợ, và mỗi quân nhân khi phải đối đầu với sự chết nơi sa trường cũng vậy. Dù sao, đó là nghiệp vụ của chúng tôi, nhưng những người này lại đã vui mừng trong sự chết. Đây không phải là những quân nhân mà chỉ là những đứa trẻ. Thế mà cùng có một đồng cảm giác lạ lùng ấy trong tâm hồn của chúng. Kể từ hôm ấy đến nay, tôi không suy nghĩ đến điều gì khác nữa. Đấng đã yêu thương các người đó là ai? Đấng đã rửa sạch tội lỗi các người đó là ai? Đấng đã dấy lên trong các người lòng can đảm và hy vọng cao thượng ấy là ai? Cái gì đang phù trợ cho các người ở đây? Tôi muốn biết cái bí quyết của tín đồ Đấng Christ. Anh Maxwell Luyết ạ, anh đã nói đúng khi cho rằng có một quyền lực cao cả nào đó có thể làm tất cả những điều này cho chúng tôi. Đây không phải là cuồng tín, là ảo vọng, cũng không phải là một cái gì kích động. Nhưng đây chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là sự sống của chúng tôi, hy vọng của chúng tôi và là nguồn vui vẻ của chúng tôi. Cái điều mà lâu nay anh đã theo dõi tìm kiếm suốt đời hiện đang là vật sở hữu quý giá nhất của chúng tôi. Đối với chúng tôi, Đấng Christ còn có giá trị trỗi hơn tất cả những gì mà thế gian có thể ban cho. Ngài ban cho chúng tôi hạnh phúc trong đời sống, ngay cả trong chốn tăm tối mù mịt này. Và trong sự chết, Ngài cũng khiến chúng tôi đắc thắng. Sự chết không còn là một tai họa cho những tín đồ Đấng Christ nữa, mà là một sự phước hạnh, vì lìa đời để ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, vì chỉ trong nháy mắt chúng tôi được vào trong sự hiện diện của Đấng đã yêu thương chúng tôi và phó chính mình Ngài vì cớ chúng tôi. Thế à? Maxwell Luyết reo lên, nếu quả thế thì xin làm ơn chỉ cho tôi chân lý ấy, vì đó là điều tôi đã tìm kiếm từ bao nhiêu năm qua. Chúng ta còn có thì giờ cả đêm nay, xin ông làm ơn cho tôi biết ngay đi, đừng thoái thác chi nữa. Honorius lấy cuốn sách cầm cách trịnh trọng rồi bắt đầu nói cho Maxwell Luyết về Đức Chúa Giêsu. Ông thuật lại rất nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước, nói về sự quan lâm của Đức Chúa Giêsu, nói về tuyển dân của Đức Chúa Trời, tức là dân Do Thái, là dân mà qua họ Đức Chúa Trời đã khiến cho chân lý về cứu Chúa sắp đến được sanh động trải qua khá nhiều thời đại. Ông cũng thuật lại thế nào con Đức Chúa Trời đã phải trở nên người để làm cứu Chúa của thế gian. Vị trưởng lão đọc lời dưỡng ngôn về Đức Chúa Giêsu sẽ do một nữ trinh sanh ra, đọc về sự Giáng sinh của Ngài, tuổi thơ ấu của Ngài, lần xuất hiện đầu tiên của Ngài trước công chúng, những phép lạ và các lời dạy dỗ của Ngài. Ông đã đọc tất cả những điều ấy từ trong Kinh Thánh. Sau hết, Honorius đọc truyện tích về sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Khi ông đọc đến tiếng kêu, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Và tiếp theo tiếng kêu đắc thắng mọi việc đã được trọn, thì ông phải ngưng lại vì tiếng khóc nức nở của Marcel Luyết. Qua dòng lệ đang làm nhòa mắt mình, ông nhìn thấy hình ảnh của một con người vạm vỡ đang cúi xuống và run rẩy vì cảm động. Khoan đã, Marcel Luyết nói nho nhỏ cách đứt đoạn. Hãy để cho tôi suy ngẫm về Cứu Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta, lấy huyết Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Vừa nói, Marcel Luyết vừa úp mặt trong lòng bàn tay. Ánh sáng của một ngọn đèn từ trong hốc tường soi sáng cái quang cảnh ấy cách mờ mờ. Ấy vậy, cả hai đều im lặng trong một thời gian. Cuối cùng, Marcel Luyết ngước đầu lên. Tôi tưởng rằng anh nói, chính tôi cũng có dự một phần trong nguyên nhân cái chết của Jesus Christ. Thôi, xin đọc nữa đi, xin tiếp tục đọc lời của sự sống, vì cả mạng sống tôi đang gắn liền với lời ấy. Bây giờ, Honorius đọc trở lại về sự Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá và cứ tiếp tục đọc về sự chôn xác Chúa, sự sống lại của Ngài sáng ngày thứ ba và sự Ngài thăng thiên lên cánh hữu của Đức Chúa Trời. Nhưng Honorius không dừng lại nơi đây, ông tìm cách đem lại sự bình an cho linh hồn Marcel Luyết. Đọc cho anh ta nghe lời Đức Chúa Giêsu mời tội nhân đến cùng Ngài và lời Ngài bảo đảm ban cho tội nhân sự sống đời đời ngay khi người ấy tiếp nhận Ngài làm Chúa và làm Cứu Chúa của người. Ông cũng đọc những lời Chúa Giêsu hứa sẽ tái lâm để cất những kẻ đã được Ngài rửa sạch bằng huyết báu mình lên không trung để gặp Ngài. Thật là lời của Đức Chúa Trời, Marcel Luyết reo lên, đây là một tiếng phán từ thiên thượng. Lòng tôi xin hưởng ứng tất cả mọi điều tôi vừa được nghe, và tôi biết điều ấy phải là chân lý. Nhưng làm sao tôi có thể chiếm hữu được sự cứu rỗi này? Giờ đây, dường như mắt tôi đã được xóa sạch mây mù. Cuối cùng tôi đã tự giác rồi. Trước kia, tôi nhận tưởng tôi là một con người công bình và công nghĩa. Nhưng trước Đấng mà ngày nay tôi được biết, tôi đang chìm đắm trong tro bụi. Tôi thấy rằng tôi là một tên trọng phạm khốn nạn, hư mất và bỏ đi. Làm sao tôi có thể được cứu? Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt những kẻ có tội. Nhưng làm sao tôi có thể tiếp nhận Ngài? Bí quyết ấy hiện rất gần anh, ở ngay trong lòng anh, trong miệng anh. Đó là bí quyết của đức tin. Và quả thật, bí quyết ấy là nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng khiến cho một người trở nên công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời và lấy miệng nói ra đức tin của mình xác nhận sự cứu rỗi ấy. Nhưng tôi không cần phải làm chi cả sao? Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, chứ không phải nhờ thành tích riêng của anh. Đó là ban tứ của Đức Chúa Trời ban cho anh. Nhưng tôi không phải dâng tế lễ chi sao? Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài như một sinh tế, không tì vết và một lần đủ cả để chuộc tội đời đời cho chúng ta. Giờ đây mỗi một môn đồ của Ngài có thể đến gần Đức Chúa Trời nhờ Jesus Christ là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người. Mỗi một con cái của Đức Chúa Trời có thể cất tiếng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu và thờ phượng Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào hoặc bất cứ ở đâu. Ồ, nếu tôi có thể dám đến cùng Ngài được, xin dạy tôi những lời phải nói và dắt tôi đến cùng Ngài. Trong bóng tối mờ mờ của căn phòng âm u ấy, trong cảnh vắng lặng và yên tĩnh trang trọng ấy, Honorius quỳ xuống và bên cạnh ông Marcel Luyết nghiêng mình kính cẩn. Vị tín đồ khả kính cất tiếng lên cầu nguyện. Marcel Luyết có cảm giác như linh hồn mình được cất bổng lên trời, vào trong chính hiện diện của Cứu Chúa, do năng lực của lời cầu nguyện nhiệt thành và đầy đức tin ấy. Những lời cầu nguyện ấy vang dội trong chính tâm hồn của anh mãi cho đến khi Honorius dứt lời thì lưỡi anh mới được thông thả và miệng anh buộc ra những tiếng từ đáy lòng. Lạy Chúa Jesus Christ, con tin Ngài. Giờ đây con xin tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa riêng của con. Khi ánh bình minh soi rạng trái đất bên trên thì ánh một ngày rực rỡ cũng soi rạng tâm linh của Marcel Luyết trong nơi hầm mộ dưới này. Mọi ao ước của lòng anh đã được hoàn toàn thỏa mãn, gánh nặng tội lỗi đã được cất bỏ, sự bình an của Đức Chúa Giêsu Christ đã tràn ngập lòng anh. Bí quyết của người tín đồ Đấng Christ bây giờ đây cũng là bí quyết của anh. Thưa quý thính giả, chương 5 trong cuốn sách Người Tuần Đạo của Nơi Hầm Mộ đến đây là hết. mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 6 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chỉ Bởi Ân Điển do Top Ca trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mỗi sớm ban mai tôi đi trên đường, thấy những âu lo quanh mình. Bộn bề loay hoay với bao lo phiền, mang theo trong lòng tôi đây.
Thổn thức quanh tôi bao nhiêu cuộc đời, nước mắt bao đêm lăn dài. Tìm gì trong nơi thế gian, tìm lại niềm vui ấm áp, tìm lại cho tôi lẽ sống.
Ây bởi ân điển bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi. Chỉ bởi ân điển bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui, nguồn tình yêu tuôn chảy trong tôi.
Tiếng nói trong tâm linh tôi, em hãy đến bên ta. Từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi thắp sáng trong tôi bao điều
nặng nề từ nay biến tan, chẳng còn buồn lo bối rối. Ngài hằng ban cho phước mới.
Ây bởi ân điển bằng tình yêu Chúa cứu chuộc tôi. Chỉ bởi ân điển bằng niềm tin tôi có Giê-xu, dòng huyết Chúa biến đổi đời tôi. Mọi tôi Chúa cam chịu thay, nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi.
Trong tâm linh tôi êm đềm,
hãy đến bên ta. Từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi tươi cười, thắp sáng trong tôi bao điều
nặng nề từ nay biến tan, chẳng còn buồn lo bối rối. Ngài hằng ban cho phước mới.
Hãy ơi ân điển bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi. Chỉ bởi ân điển bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui, nguồn tình yêu bằng tình yêu Chúa cứu chúng tôi. Chỉ bởi ân điển, bằng niềm tin tôi có Giê-xu. Dòng huyết Chúa tiến đôi đời tôi, mọi tôi Chúa cam chịu thay. Nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi, ấy bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa kêu gọi anh. Chỉ bởi ân điển, tại đời xưa Ngài đã chết thay. Ngài mang hết những đau buồn anh, mọi tội lỗi Chúa cam chịu thay. Nguồn sự sống tuôn cháy trong anh, chỉ bởi ân điển.